cành lá xanh tươi nhịp nhàng theo gió, liên kết nhau như đuôi phượng lung linh. Hè về lá rụng phượng hoàng nở đó, màu hoa tươi thắm đơm cánh xinh xinh. Hè về phương nở kỷ niệm mùa hoa, tuổi thơ biết bao ý nghĩa thâm tình. Tình thầy cho bạn bè mùa chia tay, hoa phương đẹp rơi trải thắm sân trường. Hoa phượng rơi đỏ ngó đình chùa em, hoa phượng rơi ngập lối đường em về. Hoa phượng tuổi thơ cài trên mái tóc, hoa phượng em khô trang vỡ học trò. Hoa phượng nở kỷ niệm ngày sinh em, mùng hai tháng sáu năm nào đó đó em chào đời theo cánh phượng vô ưu. Em chào đời hoa phượng nở thiên thu. La 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 la.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng đang chứng minh vì lòng thương tưởng đến tất cả các bạn trẻ thân yêu của chúng ta, thì quý thầy cũng đang là hiện diện nơi đây để chứng minh và hộ trì cho chiều hôm nay. Sư Hương Nhũ và các bạn trẻ sẽ có một cái buổi tâm sự với nhau trong trước mùa thi. Lời đầu tiên xin thân ái gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. Từ sư từ miền Nam ra đây và hai tiếng Pháp Vân tổ chức khóa tu tuổi trẻ tại chùa Pháp Vân, mà một người Phật tử rất là dễ thương đáng mến, đó là Hoa, đã điện thoại mời sư ra đây với các bạn trẻ trong buổi chiều ngày Chủ nhật hôm nay. Và sư thật sự rất là cảm động khi bắt đầu chuẩn bị vào mùa thi. Hôm nay là ngày Chủ nhật, các bạn trẻ chúng ta còn nhiều thứ để suy nghĩ, lo âu, chi phối trong cuộc sống mình, mà các bạn đã câu hội về đây để cùng với sư chiều hôm nay tại ngôi chùa Pháp Vân trong một chương trình tu học vô cùng ý nghĩa, vô cùng tán thán tất cả các bạn trẻ thân yêu của chúng ta. A Di Đà Phật. Các bạn biết không, suốt từ đầu tháng 6 tới giờ là sư Hương Nhũ đi miết thôi. Đúng là tiếng gọi tình yêu tuổi trẻ nó mạnh mẽ vô cùng, và nó làm cho mình không còn biết mệt mỏi là gì nữa. Trong suốt những ngày qua, cũng có nơi là đồng khô cỏ cháy, có những nơi khí hậu khắc nghiệt của mùa hè. Và sư cũng được biết rằng miền Bắc chúng ta trong mùa hè là cái nắng nó đặc trưng lắm. Bốn mùa xuân hạ thu đông thì cái nóng mùa hè miền Bắc cũng rất là đặc trưng. Vậy mà các bạn biết không, Từ khi mà sư bắt đầu đặt chân ra các khóa tu mùa hè miền Bắc, đầu tiên là tỉnh Thái Bình, sau đó tỉnh Hải Dương, rồi Ninh Bình, mới là Tối Rồng, và hôm nay là Pháp Vân, thì nơi nào mà sư đến cũng được chư thiên trên đất Bắc đón chào bằng những trận mưa rất là êm mát. Và do vậy xin thành kính là tri ân chư thiên long thần hộ pháp đã gia trì cho chúng ta. Các bạn thân mến, chúng ta đến với nhau tất nhiên là cha mẹ, anh chị của các em ở đây rất lo lắng cho các con của mình. Bởi vì lúc nào nói đến chữ mùa thi thì nó sẽ đi với lại là các vấn đề lo lắng và áp lực. Nhưng mà suy nghĩ mình là người con của Đức Phật thì mình sẽ là không có cảm thấy lo lắng, không cảm thấy áp lực gì hết. Bởi vì cái gì cũng vậy hết, mình tin sâu nhân quả, mà cái nhân á, nó muốn thành cây kết quả thì nó phải được gieo trồng, chăm sóc, tưới nước, bón phân bằng tất cả cái tinh thần, trách nhiệm, tâm hồn của mình. Nếu mà bằng tất cả tấm lòng của mình để mình làm á, thì mình không có còn phải lo ngại gì đâu đó. Nhưng tất nhiên tâm lý của tuổi trẻ lúc nào cũng lo lắng. Cho nên đó, chị Hoa đó khi mà gọi điện mời sư ra đây giảng đó, thì nói rằng là sư Hưng Nhũ ơi, mùa thi đã đến rồi. Đã nghe tới thi là nói đến áp lực, cho nên muốn các bạn thật là thông thả và an lạc. Cho nên sư cô ráng sắp xếp ra đây để mà nói chuyện với các bạn trẻ. Các bạn thân mến, có nhiều chuyện vui nói về cái chuyện thi cử lắm. Mà sư thì là thì đi giảng pháp cho các đạo tràng, nhưng mà rất là ưu ái đối với lại là các bạn trẻ, sinh viên và học sinh. Mình thương mến lắm. Có lẽ là cái thời tuổi trẻ của mình cũng đi qua những ngày đi học, rồi đi thi, rồi cũng vào đại học, rồi cũng tốt nghiệp. Nhưng mà thay vì là mình sẽ lăn lộn với dòng đời, thì Hương Nhũ lại có cái duyên với Phật Pháp, cho nên tốt nghiệp đại học rồi đó, thì mình lại đi tu. Và hồi xưa là thích là lớn lên là đi làm cô giáo. Và đến khi mình đi tu rồi đó, thì Phật vẫn cho mình đi dạy. Mà đối tượng chúng sanh của mình là nhiều lắm. Là ông bà, cha mẹ của các bạn nè, rồi doanh nhân nè, hoa hậu nè, sinh viên, học sinh, rồi mù lòa, tàn tật, đủ thứ hết. Nhưng mà có lẽ những pháp thoại dành cho các bạn trẻ lúc nào cũng làm cho mình dành nhiều ưu tư, nhiều cái tình yêu thương và rất là tâm huyết khi được nói chuyện với các bạn. Đó là những người mầm non của đất nước Việt Nam, những người Phật tử bé nhưng mà tương lai sẽ làm chủ bản thân mình và làm cho đất nước của mình, non sông mình, xã hội mình, gia đình mình tốt đẹp hơn, là đều ở trong là bàn tay, trí óc, tình yêu thương và trí tuệ của các bạn cả. Cho nên pháp thoại dành cho tuổi trẻ trong mùa hè thì sư rất là ưu ái. Vì vậy mà chiều hôm nay chúng ta đã gặp nhau. Các bạn thân mến, do cái điều kiện mình hay gần các bạn trẻ cho nên mình nghe nhiều câu chuyện vui lắm. Đã. Ông bố hỏi con trai là bố nghĩ rằng đó là bố lo lắng cho con đủ điều hết. Rồi mẹ cũng vậy, thức khuya dậy sớm vì con. Và nhất là mỗi khi mà con xin bố một cái điều gì, ví dụ như là iPhone, iPad, laptop hay những bộ quần áo, thì con luôn hứa hẹn với bố rằng bố yên tâm đi, rồi con sẽ thi đậu. Nhưng mà bố không ngờ là con trai của bố lại thi trượt kỳ thi này. Và người con đã trả lời với bố như thế nào? Bố ạ, con thi trượt, nhưng nhờ như vậy con phát hiện ra mình có một khả năng vô cùng đặc biệt. Cho nên bố hãy lạc quan lên. Và bố mới nói, con thi trượt, con phát hiện ra con có khả năng đặc biệt gì? Bố ạ, con có khả năng ngoại cảm đấy thưa bố. Con biết trước rằng thế nào mình cũng thi trượt. Cho nên khả năng ngoại cảm của con là như thế. Các bạn của chúng ta thông minh lắm, đằng nào cũng nói được. Rồi trước ngày thi đó, một bạn mày râu than thở với bạn gái của mình. Mình lo quá, sao mà ngày mai thi rồi mà bây giờ mình lại quá lo. Người bạn gái mới nói, sao lúc nào anh cũng tỏ ra rất là bản lĩnh, là chỗ nương tựa cho em, thế mà bây giờ ngày mai thi rồi anh lại lo lắng, anh làm cho em sợ quá. Thì người bạn trai mới nói, không, anh lo thật, học bao nhiêu đi chăng nữa, ngày mai đến ngày thi, sao bao nhiêu chữ nó chạy đi đâu hết rồi. Thì bạn gái mới trả lời, thôi đừng lo nữa, em đã có lịch rồi, có sẵn lịch thi lại đây rồi anh ạ. Có gì thì thi lại, phải chưa nào? Ở trong miền Nam các bạn còn nhiều chuyện buồn cười lắm. Sĩ tử đi thi, phải không? Thi xong rồi đi ra, bắt xe ôm. Đó. Bác ơi, xe ôm từ trường đại học Bách Khoa về tới Thủ Đức là bao nhiêu tiền? Bác bảo là mới thi đại học ra đúng không? Thì bác chỉ lấy 50.000 đồng thôi. Tại sĩ tử mới thi ra mà làm gì có tiền, cho nên bác chỉ lấy cháu 50.000. Thì chàng trai mới thi xong nói như thế nào? Dạ không, cháu có bố cháu đón, cháu không có đi xe ôm về đâu, hỏi cho biết giá vậy thôi, mai mốt ra đây cháu sẽ chạy xe ôm chung với chú vậy. Các bạn ở trong Sài Gòn đó, các bạn học sinh với sinh viên cũng láu lỉnh lắm, cũng đủ kiểu hết trơn á. Đó. Rồi á, các bạn thi xong rồi, sao hôm nay con về chùa tu học thế con thi thế nào? Thưa sư, đề thi năm nay không khó sư ạ. Con làm sai có một câu, còn mấy câu kia thì con chưa làm. Làm được một câu, mấy câu kia chưa làm thì đúng là không khó rồi, phải chưa? Đó. Rồi một bạn trai nghịch ngợm lắm. Sư ơi, sư đãi con đi chứ. Đó. Con là năm nay là 10 điểm thì 9 điểm là nắm chắc trong tay con rồi. Sư nói thế thì là sư sẽ đãi con rồi. Đó. Con sắp biết kết quả của mình là 9 điểm cầm chắc trong tay thì phải đãi con thôi. Thì mấy bạn mà đi cùng với bạn trai đó mới nói, sư ơi, sư đừng có mắc lừa bạn đó. Đó, 9 điểm nằm chắc trong tay bạn, còn 1 điểm thì nằm trên giấy đấy sư ạ. Tức là bài thi đó mấy điểm? Trong tay đi về, đúng chưa? Nhưng mà sư nghĩ rằng cái tuổi học trò nó mới hạnh phúc, nó mới vui, chính vì những kỳ thi như thế. Sao có nhiều bạn gái lên nói với sư rằng con chỉ thích đi học, nhưng mà giá mà có những chương trình học mà không bao giờ thi thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Bởi vì thi á thì đâu có dành thời gian để mà thả tâm hồn lả lướt trên cành cây hay lả lướt điều hiu cùng ngọn liễu. Các bạn gái thì mơ mộng, các bạn trai thì là chát chít gì đấy, nghĩa là đủ trò hết, game viết. Nhưng mà đến kỳ thi đó, phải tạm gác mọi thứ sang một bên. Cho nên có người ước mơ học mà đừng có thi. Nhưng mà các em ạ, nếu cuộc đời mình được đi học mà không có những kỳ thi, không còn ý vị gì hết. Chính như các sư đây nè, bây giờ nghĩ lại những cái năm tháng mình đi học và đi thi đó, vẫn còn thấy hạnh phúc. Cứ nhớ cái lúc mà mình cắm đầu cắm cổ học, quên ăn bỏ ngủ là thật sự là những cái lúc thi. Hồi bé xíu à, thi lên lớp 6 đâu có biết gì đâu. Thì cái cô bạn gái ở gần nhà với mình thân lắm, mới nói là mình bày cho bạn một cách để mà học thi không bao giờ buồn ngủ, đó là uống cà phê. Mà từ bé đến lớn là không biết uống cà phê là gì hết, chỉ thấy ăn lớn uống thôi, mình không bao giờ uống, không biết nó ra sao. Mà nghe cô bạn của mình nói như vậy thì hai đứa mới rủ nhau pha cà phê đậm đặc, là một cái phin đầy ắp cà phê, rồi là chế nước sôi vào, nó ra mấy giọt đó, mỗi đứa chia nhau để mà đi thi lớp 6 đó, học dữ lắm. Xong rồi là không biết cô bạn mình bị uống sao tỉnh bơ à. Mà sư Hương Nhũng còn nhớ lúc đó mình uống xong đó là tim nó quặn mấy ngày, nó không hề ngủ được, nó không ăn được, mà nó học cũng không được luôn. May mà lúc đó là sư uống cà phê trước khi thi cũng là cả tháng, đó là họ lo học thi dữ lắm, chứ không có phải là ngày mai thi rồi bây giờ lật sách ra gọi là gì, học tủ hay là gọi là rần mò đoán cái câu nào để học. Cái chuyện thi cử là một cái trách nhiệm để cho mình phải học. rất là sớm. Và cuộc đời đâu có cái gì khác đâu là phải học. Thế mà nhớ cái năm lớp 6, thi lên lớp 6, hồi đó có trường công với trường tư. Học sinh trường công với trường tư là ganh đua nhau lắm, coi ai sẽ là thủ khoa vào trường trung học. Trường trung học thì không có trường công, trường tư, chỉ có một trường duy nhất thôi. Thì các bạn có biết không, là ra cái đề thi nó có nhiều câu, mà trong cái môn mà khoa học đó, thì hãy tả hiện tượng nước sôi. Lúc đấy mình hình như học bài bỏ câu đó thì sao á, không biết là tả hiện tượng nước sôi là như thế nào hết. Mà lúc đó làm hết các câu rồi, còn đúng cái câu đó là để lại, mà vẫn còn giờ. Xong rồi các bạn biết sao không, sư suy nghĩ rồi vẽ một cái bếp lò lửa cháy, rồi một cái ống, xong rồi nước sôi sôi xèo xèo lên à, rồi sư đề chữ 100 độ C à, mình nhớ như thế. Mà cái kỳ thi vô lớp 6 hồi đó đó, mình đậu hạng 3, nhớ là như vậy. Oai ghê lắm. Giờ nhớ lại kỷ niệm nó vẫn là vui. Ngày xưa là nó đăng bảng lên là xếp từ hạng nhất đến hạng chót. Đấy chưa nào. Cho nên mới vô nhìn bảng là thấy hạng 3 rồi, là mình nói con đậu hạng 3 là nhờ con vẽ cái ống nước sôi đấy. Thay vì mình trả lời, mình vẽ cái ống, nó tự suy nghĩ như vậy. Những cái kỷ niệm, cái thời thơ ấu như thế. Và cuộc đời của mình đi qua biết bao nhiêu lần thi, các bạn thấy không? Đó, thi học kỳ, rồi thi tốt nghiệp cấp 3, thi vào đại học, rồi 4 năm đại học, 8 lần thi, một lần tốt nghiệp, còn gì là xuân nữa chứ. Học chết luôn, phải không nào? À, đến khi đi tu vẫn thi. À, cái gì cũng phải có thi hết. Mà ngày xưa đó, Thái tử Tất Đạt Đa, tức là khi mà Ngài sanh ra trong cung vàng điện ngọc, thể hiện là một trang anh tuấn tài năng, thì cũng phải thi thố tài năng với những người công tôn hoàng tử đồng trang lứa. Mà đến khi lấy được công chúa Gia Du Đà La cũng phải trải qua một kỳ thi bắn cung. Nói chung muốn thể hiện tài năng là phải thi. Cho nên sư nói điều này để nói với các bạn rằng rất là hạnh phúc khi cuộc đời của mình được trải qua những kỳ thi trong cuộc đời. Bởi vì có những người như cha mẹ mình, ông bà mình có khi không biết chữ. Có những người xa xưa họ sống nhân hậu, chân thật, tần tảo nuôi con mà không biết chữ. Làm gì biết thi cử. Mà chúng ta được sanh ra, lớn lên, toàn vẹn, không mù lòa, câm điếc, để được học hành, được đi thi. Cho nên điều đầu tiên nói chuyện với các bạn chiều nay, sư xin chúc mừng tất cả các bạn trong cuộc đời được đi thi. Nếu như mà mình thi xong rồi đó và mình làm bài được, thì trời ơi sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, đặt được gánh nặng xuống rồi. Thấy chưa nào, chờ kết quả mà nắm chắc là mình sẽ đỗ. Bây giờ thì cái quy chế thi cử lại đơn giản hơn ngày xưa, là tốt nghiệp đồng thời là kết quả để ghi danh vào đại học. Đã như vậy rồi có rất là nhiều cái tâm nguyện 1, 2, 3, 4, 5, nếu không vào đại học này lại có nhiều đại học khác để vào. Nghĩa là áp lực thi cử bây giờ đã giảm quá nhiều. Bây giờ là mình bắt chiếc theo ở nước ngoài, đầu vào thì mở, đầu ra khó. Trước đây cái thời mà sư thi đại học, một trường như vậy á, một trường cấp 3 đi thi đâu cũng 2, 3 người à, rất nhiều lắm. Cái thời cách đây vài chục năm về trước, nói chưa nào, những cái thời bao cấp vào đại học khó lắm, ngoài điểm rồi còn xét lý lịch nhiều thứ. Bây giờ tất cả mọi thứ đó nó không còn là áp lực hay suy nghĩ gì nặng nề cho chúng ta nữa. Nếu chúng ta học tốt trong những năm phổ thông, lớp 12 hoặc khá hoặc trung bình, thì khả năng thi nó vẫn đậu, vẫn rất là cao. Cho nên chúng ta có thể ghi danh vào bất cứ một trường đại học nào sau kỳ thi tốt nghiệp. Đó là cái điều mà sư lại phải chúc mừng các bạn trẻ của chúng ta. Bây giờ thì là lo lắng đủ thứ hết, đến khi vào đến đại học rồi thì chủ quan. Nhất là mấy vị mà thi vô đại học bách khoa đó nha, cái đầu vô khó lắm. Nhưng mà thường là các bạn nó giỏi toán, giỏi lý, hóa vân vân, vào đến đại học bách khoa rồi là chủ quan cái khả năng của mình, bắt đầu xoáy đầu vào trong những cái mạng điện tử. Vì vậy mà dân bách khoa tình trạng lâu ra trường cũng là do chủ quan mà ra. Bây giờ là sẽ dạy ở học viện Phật giáo đó, là dạy cho tăng ni sinh để đào tạo cử nhân Phật học. Thì sư là thành viên trong khoa triết, dạy triết học cho tăng ni sinh. Thì sư dạy môn triết học phương Tây. Sư nhớ có những câu chuyện về cái bộ môn này nó cũng vui lắm. Con người ta thi vô thì là cắn răng cắn cỏ, thi một cách vất vả. Đến khi mà thi vào rồi đó, học hành là nhiều cái rất là buồn cười. Đó, tức là trong cái bộ môn triết học phương Tây, người ta yêu cầu sinh viên viết một câu chuyện cực ngắn. Ngắn nhưng mà trong đó phải bao gồm 4 nội dung: tôn giáo, rồi phong kiến, rồi là tình dục, rồi huyền bí. Thì cuối cùng một sinh viên đã viết như thế này: lạy Chúa, nữ hoàng tự nhủ, hình như ta đã có thai rồi, không hiểu là cái thai này của gã nào đây. Bài đọc ra làm tất cả lớp phải cười đau bụng. Nhưng mà sư nói ở đây nghĩa là các bạn sinh viên mình thông minh lắm, nghịch ngợm lắm, và có thừa khả năng để mà giải quyết nhiều tình huống đau đầu trong cái cuộc đời đi học của mình. Có phải như vậy không các bạn? Nhưng đó là những câu chuyện vui. Còn các bạn ơi, sau khi chúng ta đã thi xong, và sư tin chắc các bạn ngồi đây đều thi đỗ cả. Vì sao? Vì mình học hành nghiêm túc, mình có niềm tin vào chánh pháp, tin sâu nhân quả. Có những người nói lo quá, đầu năm giờ con không học, bây giờ đến ngày con thi rồi sư ơi. Nhưng mà sư nói với các vị, cái vấn đề thi cử đó, nó cũng kết lũy bởi ra công đức của nhiều năm tháng. Ở đây sư nói công đức. Có khi là người ta không học nhiều lắm, nhưng do công đức ta đã tích lũy từ lâu, cho nên người ta vẫn đậu một cách dễ dàng. Vì vậy cái cuộc sống này đó, cái người thông minh nhất là hãy tích lũy công đức, chứ đừng có đợi ngày mai thi, tối nay lập sách ra và thức trắng đêm uống cà phê giống như sư hồi học lớp 6. Nghĩa là mình học hành và lúc nào làm được công đức gì hãy làm, hãy tích lũy công đức từng ngày, từng giờ, theo tháng, theo năm. Những cái cơ may nó cứ đến với mình mà mình không bao giờ ngờ được. Cho nên con người thông minh trong cuộc đời này là con người phải tin sâu vào nhân quả và phải biết tích lũy công đức. Các vị nghe rõ chưa ạ? Có bạn nói rằng sư ơi, phải đợi con lớn, chứ bây giờ con bé quá tích lũy cách nào? Con phải có tiền con mới tích lũy công đức được. Con biết bố thí nè, con cúng dường nè, con mua quà cho mẹ, cho ba con. Không, không phải như vậy. Đức Phật dạy chúng ta tích lũy công đức trong mọi hoàn cảnh, mọi lứa tuổi, mọi thời gian. Cái tuổi bé hơn các bạn, cấp 1, cấp 2 cũng còn có thể tích lũy công đức được, chứ đừng có nói cái tuổi đã nhận thức, đã lớn như thế này. Một cách tích lũy công đức tuyệt vời nhất đó là cái thái độ của chúng ta sống với cha và mẹ. Các bạn bây giờ đó hả, biết cha mẹ mình thương, lo lắng còn hơn mình. Có nhiều bạn là bố dắt đi nhà sách, bố chọn sách, bố trả tiền sách, bố bỏ vào giỏ cho con, mà con thì tay cứ cầm cái iPhone mà nghịch thôi, chứ không quan tâm bố mua cho mình cuốn sách gì nữa kia. Bố lo cho mình còn hơn chính mình. Đó, thì sư nói với các bạn rằng chính cái thái độ hững hờ của mình đối với việc học của chính mình hay đối với bố mẹ của mình cũng thể hiện rằng mình đã không biết tích lũy công đức. Có bao nhiêu phước mình làm mất hết phước đức của mình. Cho nên sư nói với các bạn rằng mình cứ nói bố ơi con phải thi, mẹ ơi con phải học, cho nên hình như mấy năm trôi qua, bắt đầu thì khi bước vào cấp 3 con người ta không còn biết giúp đỡ bố mẹ nữa. Tại vì con đã vào cấp 3 rồi, con sắp thi tốt nghiệp rồi, con sắp vào đại học rồi. Và cuối cùng mình cũng chẳng có ý thức trong việc giúp đỡ gia đình hay bố mẹ. Và sư nói rằng đó chính là một cái thái độ làm mất đi công đức của chính mình. Các bạn nghe rõ chưa? Mất đi công đức của chính mình có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta đang có phước, nhưng mà chỉ vì bằng những lời nói, những việc làm vô tình, và mình nghĩ rằng là phải làm những chuyện gì ác độc động trời lắm thì mất phước. Nhưng các bạn không biết đâu, những thái độ rất nhỏ của chúng ta thôi, lời nói rất nhỏ đối với cha với mẹ thôi. Ví dụ như bố hỏi con học bài chưa, thì mình vùng vằng, mình bảo bố hỏi làm gì, con bây giờ lớn rồi bố hỏi làm gì. Với lại bố có biết không, đàn ông chân chính không bao giờ nói chuyện vặt vãnh, bố có hỏi học chưa làm gì. À, là con trai lý sự với bố như vậy. Đàn ông chân chính không có hỏi vặt vãnh. Cho nên á, là các vị trả lời bố như thế. Còn mẹ thì quan tâm tới bữa ăn, thức uống của các bạn, thì các bạn cũng nói rằng con lớn rồi, mẹ làm gì cứ hỏi mãi ăn cơm chưa làm gì, con còn bao nhiêu việc đại sự con phải lo. Tôi cũng không bao giờ trả lời tử tế với mẹ rằng thưa mẹ, con lát nữa sẽ ăn, mẹ đã ăn chưa, mẹ có khỏe không. Chúng ta không có hỏi được câu đó đâu. Và sư nói rằng tại sao lời nói không mất tiền mua mà các bạn không tích lũy công đức bằng những lời nói tử tế với cha và với mẹ. Khi cha mẹ hỏi, các bạn hãy trả lời một cách rất tử tế, dịu dàng, dễ thương. Hình như khi bước vào tuổi lớn, các bạn quên đi những điều đó. Thậm chí một lời cảm ơn bố mẹ không bao giờ nói được. Một lời xin lỗi đầy tự ái không thể nói. Nhưng những lời nói hò hẹn, yêu thương thì các bạn đây ở trong điện thoại để sẵn sàng gì? Gửi cho người yêu của mình. Mà cái tuổi trẻ bây giờ thì sao? Các bạn thấy đó, yêu bắt đầu cũng bằng tin nhắn, chứ cũng chưa chắc là đã cần gặp nhiều vì ai cũng có cái điện thoại hết. Chỉ cần nhắn tin I like you là bên kia, là me too rồi, là tiếp tục những cái câu chuyện dài suốt đêm rồi. Mặc dù là mình chưa hiểu đối tượng là ai, mà chỉ cần tán một câu thôi là bắt đầu những dòng chảy vô tận. Bắt đầu rồi đi đến tình yêu, yêu nhau bằng tin nhắn. Và kết thúc là như thế nào? Thuê bào quý khách, bây giờ không liên lạc được. Tại vì tình yêu đến chóng vánh lắm, như cơn mưa mùa hè đã mới đến rồi bây giờ tặng rồi đấy, nhanh lắm. Cho nên cái gì cũng lẹ làng. Và các bạn thi cử cũng vậy, cũng nghĩ rằng đi vào trong phòng thi viết đại mấy câu rồi sẽ động, hay rớt cũng bỏ mặc cho những dòng nước mắt của bố mẹ, sự lo lắng của gia đình. Thậm chí có nhiều bạn bói toán để xem động hay là rớt. Có bạn là nghe nói cái chỗ đó linh lắm, đi lên cầu nguyện bốc một cái xăm, rút cái xăm đó ra là bạn sẽ thi động. Cho nên là chưa thi đã vội ăn mừng, đúng chưa? À, thế là thay vì là lo ôn bài thì là ăn chơi, hò hẹn, chít chát, thâu đêm. Cuối cùng thì rớt. Rớt thì sao? Bắt đầu quay lại nguyền rủa cái chỗ đấy. Không biết đền hay miếu thánh chùa gì không biết, nhưng mà đầu là nguyền rủa. Thật sự tất cả mọi vấn đề nó đều có cái nguyên nhân của nó hết. Có những người thì lo thi cử đến ốm xanh sao, mà có những người thì mùa thi lại ăn quá nhiều. Bởi vì ngồi vào học thì lại buồn ngủ, cho nên đi kiếm cái gì ăn. Ăn xong rồi sao nữa? Ăn xong thì lại buồn ngủ. Buồn ngủ thì sao? Con ngủ tí mẹ nhé, lát nữa thì mẹ gọi con dậy. Đấy, xong rồi bắt đầu là lên giường nằm, làm một giấc. Thức dậy thì sao? Mẹ ơi con đói bụng quá. Lại kiếm cái gì ăn. Cho nên sau một mùa thi á, Có người thì là nhìn là trí thức hẳn lên, lo học. Có người sau một mùa thi đó thì béo lên. Phải chưa nào? À, cho nên đó, chúng ta cứ tự xem lại mình về thái độ học hành của mình. Mình đã có tâm, có trách nhiệm, có ý thức và suy nghĩ rằng ai mà biết thương bố, thương mẹ thì chắc chắn sẽ lo học thôi. Còn ai mà yêu đương sớm quá thì có khi mình chơi với một người bạn tiêu cực sẽ bày nhau như thế này này. Em làm cái gì mà cứ phải lo chuyện bố mẹ thế? Thi rớt thì hai đứa mình lấy nhau đi làm công nhân sống. Đời thiếu gì, tạm thi rớt rồi tạm sống như thường. Anh sẽ lấy em, anh sẽ lo cho em. Đây, khi đang yêu nhau là như vậy mà. Cho nên thấy bạn mình lười biếng, cứ hò hẹn yêu đương, thì mình cũng là đồng làm theo như thế. Sư nói với các bạn rằng, chúng ta phải có một cái thái độ đàng hoàng, nghiêm túc để bước vào mùa thi. Người đệ tử Phật lại thêm một cái thái độ chân chắn, có chánh tín thì không có sợ hãi gì hết. Sư từng giảng bài pháp cho các bạn trẻ trong khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp. Cái pháp thoại đó mang tên lo âu và sợ hãi. Con người ta nhiều khi vì quá lo mà không thể học được. Học rất là giỏi nhưng cái áp lực là nhất định phải vào trường này, nhất định phải rực được học bổng trường kia, tạo thành áp lực cho nên thi không được. Thứ hai là tâm lý đố kỵ. Đó, vào trong phòng thi tự nhiên thấy cái đứa bạn của mình nó xong nó cái gì mà nó cắm đầu nó viết dài thế, mới là nó viết mấy trang rồi mình chưa có được viết trang nào, kiểu này là nó sẽ là đậu cao hơn mình đây. Nội cái tâm lý mà mình suy nghĩ như vậy là nó hết giờ rồi. Đó, cho nên á, chúng ta đi thi, tâm hồn chúng ta thoải mái, chúng ta cũng có quyền cầu nguyện cho con được bình tĩnh, nhớ bài, thi đậu, cầu nguyện Đức Quan theo. Và mình cũng cầu nguyện tất cả các bạn và thân yêu của chúng ta đều thi đậu cả. Mình vào mình thi, thấy ai cũng bình tĩnh viết bài vui vẻ, mình cũng rất là bình tĩnh viết bài, tự tại, an vui. Cái gì mình quên á, thì từ từ sẽ nhớ. Câu nào biết làm trước, câu nào chưa thì từ từ sẽ giải quyết được hết. Tại vì chúng ta phải biết rằng ngoài cái kiến thức chúng ta học hành ra, chúng ta còn có cái phước đức. Phước đức gì? Đi nghe pháp, phước đức tu tập, phước đức tụng kinh, sám hối, phước đức tin sâu, chánh pháp và nhân quả. Chúng ta có phúc đức hơn cái người không có biết tu tập gì cả. Mà cái người có phúc đức thì có niềm tin, mà niềm tin là mẹ sanh ra công đức. Cái niềm tin này không phải đi coi bói, coi toán để biết có động hay không, mà niềm tin này biết mình sống tốt, học đàng hoàng, cho dù không giỏi đi chăng nữa thì chưa chắc cái người giỏi đã động đâu nha. Sư nói cái phúc đức là cái chỗ đó. Cho nên cứ yên tâm và bước vào kỳ thi. Mà ai đã thi rồi, động rồi thì cứ yên tâm mà học cho tốt. Chúng ta thấy mọi vấn đề trở nên vô cùng đơn giản. Có phải như vậy không các bạn? Thế thì ngày xưa khi mà các vị tu đắc đạo đó, đắc quả A-la-hán, đặt gánh nặng xuống, không còn thọ thân sau. Tức là các vị đã sống trong hạnh phúc niết bàn mà không quay trở về cuộc sống sanh tử luân hồi nữa. A-la-hán đắc đạo là như vậy. Cho nên các sư đi tu xuất gia theo Phật là có một cái niềm tin giải thoát, không trở về cái kiếp sống sanh tử luân hồi tham sân si đầy đau khổ, rất là hạnh phúc. Còn chúng ta sau mùa thi cũng đặt gánh nặng xuống, gánh nặng lo âu, gánh nặng áp lực, buồn phiền, quên ăn bỏ ngủ. Mỗi người trong cuộc sống này, sư nói với các vị, đều có gánh nặng. Có những người đặt cái gánh nặng xuống rồi học mấy năm đại học, ra trường, chúng ta bắt đầu đương đầu với gánh nặng cuộc đời. Cái gánh nặng đó còn ghê gớm hơn nhiều. Không còn sống bên cha mẹ nữa, các bạn biết không? Không còn ở trong mái trường với thầy giáo, cô giáo. Có khi có những người không có thời gian đến với khóa tu và ngồi đây nghe pháp đâu. gánh nặng cuộc đời nó nặng lắm. Nào vợ, nào chồng, nào con, nào cái, nào bên vợ, bên chồng, nào cuộc sống, nó nặng nề lắm. Cho nên các bạn sẽ không bao giờ hình dung được cái gánh nặng cuộc đời mà cha mẹ của mình đang mang trên đôi vai. Mình gánh nặng thi cử mà nhiều khi không nặng, mình làm cho nó nặng lên. Đó. Mà hơn nữa bây giờ là một kỳ thi mà giải quyết 2-3 công đoạn, tốt nghiệp cũng đồng thời là đại học. Cho nên tập trung vào môn học cần thiết, bình tĩnh sáng suốt, thanh thản bước vào kỳ thi. Một kỳ thi mà giải quyết cả 2 công đoạn, đó, chúng ta thấy đã quá nhẹ nhàng. Cuối cùng vẫn là ý thức, là thái độ của chúng ta đối với lại là việc thi cử và đối với cuộc sống của chúng ta. Sư nhắc với các bạn hôm nay không chỉ là vấn đề học hành thi cử mà thái độ sống rất quan trọng. Sư rất vui mừng, cho dù là một bạn trẻ đến nghe pháp thôi, sư cũng rất là hạnh phúc. Bởi vì các bạn biết không, chỉ cần một thời nghe pháp, mình làm được một ít, tức là thầy giảng 10 điều, mình làm được một điều thôi, mình cũng được nhận được niềm công đức và hạnh phúc của công đức đó. Mà sư vừa mới nhắc với các bạn, đó là thái độ sống. Chúng ta biết nó vô cùng quan trọng, nó quyết định cái vấn đề là tương lai ngày mai của chúng ta ra sao. Đó chính là thái độ sống của chính mình, chứ không phải cái người lúc nào cũng được điểm 10, lúc nào cũng xuất sắc, lúc nào cũng ok, lúc nào cũng là excellence thì là sẽ đậu đại học đâu. Nhưng mà một cái thái độ rất quan trọng là thái độ sống của chúng ta. Mà mình đã đến đây nghe pháp, đã tu tập, sư vừa mới nghe thầy hướng dẫn cho các vị đọc những điều tri ân trong cuộc đời, có phải vậy không? Tri ân là một thái độ sống. Chúng ta ngồi đây nghe pháp, chúng ta phải tri ân những người đã hy sinh tổ chức cái chương trình cho chúng ta. Tại sao phải tổ chức? Tại sao ngày hôm nay không tổ chức mà đi chơi, rồi đi xem phim, rồi nhảy nhót, rồi là có những cái nơi là tổ chức cho những cái bạn trẻ gọi là ăn uống nhộng nhẹt say sưa, mà người ta phải là suy tư để tổ chức những cái ngày nghe pháp như thế này. Chúng ta tri ân có một cái ngôi chùa thanh tịnh cho chúng ta ngồi nghe pháp. Chúng ta tri ân những người đã tổ chức chương trình cho chúng ta có bữa cơm ăn, có nơi ngồi thanh tịnh, mát mẻ và sạch sẽ, đều có giọt mồ hôi, có cái trí tuệ đặt vào đây với niềm tin các bạn trẻ của chúng ta sống tốt. Không gì hơn là sống tốt. Có nhiều người, các bạn biết không, nhiều ước mơ nhưng mà không bao giờ thành tựu, bởi vì không có sống tốt. Nếu chúng ta mang quá nhiều ước mơ mà chúng ta sống không tốt thì tự chúng ta đang phá hủy đi công đức của mình. Chúng ta đang đánh mất tất cả những cái phúc đức mà chúng ta đã gieo tạo từ những kiếp sống trước. Nay được thân người, được nghe Phật Pháp, các vị rất là có phúc đức. Tại vì sư hay nhắc các bạn trẻ rằng là mỗi tháng sư vẫn gặp vài trăm cho đến 1000 người mù. Họ về nghe Pháp chỉ có tai nghe mà mắt không thấy được, là vì cái nhân của họ trong kiếp sống này đã bị tổn giảm một cái công đức lớn, cho nên khi bước vào cuộc đời họ thiếu đi các căn về mắt hay về tai, về miệng phải câm, tai điếc, mắt mù, hay là thân thể tật nguyền. Còn các bạn đang ngồi ở đây, sư phải nói với các bạn rằng các bạn đầy đủ, trọn vẹn và sắp sửa bước vào mùa thi với một trạng thái hết sức thư thái, an lạc. Các bạn biết phúc báo lớn lao lắm. Bởi vì là có rất là những con người tật nguyền, ta mù, câm điếc, ta học tốt nghiệp đại học mà ra cũng chưa chắc đã có việc làm. Người ta không dám tuyển người khuyết tật đi làm đâu. Người ta không dám đâu các bạn. Người ta phải chọn những con người xinh đẹp như thế này nè. Ta phải tuyển người xinh đẹp, những con người đầy đủ các căn thông minh và trí tuệ. Nhưng mà các bạn biết không, nếu chúng ta không tu tập trở thành một người tốt, chúng ta đang hủy hoại công đức của chính mình. Chuyện ngày xưa thôi, chuyện cổ tích thôi, nhưng mà sư thích lắm. Có cậu học trò ngày nào cũng đi học, và cậu sắp sửa là đi thi rồi, cho nên chăm chỉ học hành, mà mỗi ngày mà đi học á, đi ngang một cái đền, mà trước đền có con chó đá, con chó bằng đá là chó thật. Con chó bằng đá thì tất nhiên nó đâu có thể nào mà nói chuyện hay là nó đi tới hay nó gật đầu lắc đầu được. Nhưng mà lạ thay á, cái cậu học trò này đi ngang cái đền đó đó thì con chó lại gật đầu nó chào. À, chó đá nó gật đầu nó chào. Và những cái chuyện đó là sư đọc và sư thích lắm. Chuyện cổ tích nhưng mà ý nghĩa giáo dục nó rất là cao. Đó, thì các bạn biết không, con chó đá nó gật đầu nó chào. Cậu học trò này thấy lạ, sao mình cứ đi học về là con chó đá nó lại chào mình. Này, tôi rất ngạc nhiên, tại sao chó đá lại cúi đầu chào tôi như thế? Thì các bạn có biết không, con chó nó nói được luôn. Đó, nó nói rằng: cậu học trò ơi, bởi vì là cậu đã có tên Đỗ Trạng Nguyên rồi, cho nên tôi phải chào một vị Trạng Nguyên trong tương lai. Mỗi lần cậu đi học về, tôi cúi đầu chào với tất cả lòng kính trọng. Thế là cậu học trò nói: sao, ta sắp Đỗ Trạng Nguyên rồi à? Có thật như vậy không? À, thì con chó nó trả lời rằng: thưa cậu, tôi là một cái con chó thần, cho nên cái gì sắp xảy ra tôi biết, và tôi biết cậu sắp Đỗ Trạng Nguyên. Cậu cứ đi qua là tôi lại cúi đầu chào. Thế là người học trò này quá sức vui mừng. Mà từ cái vui mừng thì sanh ra gì? Sanh ra như thế nào? Chủ quan, đúng rồi, các bạn nói rất đúng. Chủ quan xong rồi sao nữa? Kiêu ngạo, đúng rồi. Kiêu ngạo rồi là thay đổi, rồi trở nên là lười biếng. Lúc trước gặp người lớn hay ông bà cha mẹ lúc nào cũng hỏi han, bây giờ nghe chó thần nói mình sắp Đỗ Trạng Nguyên, nào cũng vất mặt lên: tôi sắp Đỗ Trạng Nguyên rồi, có biết hay không, phải chưa nào? Rồi cái thái độ học hành cũng biếng nhác. Đó là chỉ cho những người học trò ỷ vào cha mẹ. Người ta hay nói ô dù gì đó. Đó, ỷ cha mẹ mình thế này thế kia, mình không học hành cũng là một cái điều sai trái. Bởi vì những người ỷ lại, mai mốt có làm ông gì đi chăng nữa cũng thua thiệt cho xã hội, cho đất nước rất là nhiều. Cho nên hãy sống bằng chính cái tinh thần trách nhiệm của mình. Thế rồi người học trò đó bước vào kỳ thi thì sao? À, chưa thi đâu. Chưa có thi đâu, sắp thi thôi. Nhưng mà chiều hôm đó lại đi lên trường, đi ngang qua cái đền, thì con chó nó đứng, nó ngồi ngay cái ghế đá, nó không có cúi đầu chào. Người học trò đi qua đi lại: ủa, sao không chào ta nữa? Ta là Trạng Nguyên tương lai, sao con chó đá không chào ta nữa? Thì con chó đá nó nói: lúc trước nó kêu thưa ngài, bây giờ nó không có thưa ngài gì hết á. Nó bảo rằng: xin lỗi cậu, bây giờ thì danh sách bảng vàng Trạng Nguyên đã không có tên của cậu nữa rồi. Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì không. À, người học trò mới nói: cái gì? Mày nói cái gì? Hay chưa nào? Ta là có danh sách Đỗ Trạng Nguyên chính hôm trước. À, mày nói mày là chó thần, mày cho tao biết trước như vậy, rồi bây giờ mày nói như thế là sao? Đấy, con chó: tôi chỉ nói với cậu một câu cuối cùng rằng chính cậu đã làm cho tên cậu rớt ra khỏi bảng vàng. Cậu đã làm những việc mất đi công đức của cậu rồi. Xong rồi sau đó là con chó nó trở thành con chó đá rồi. Nó không nói năng gì nữa hết. Nó trở thành một con chó đá chính cống luôn. Nghĩa là cậu học trò lấy tay rờ đầu, giật chân, giật tay gì nó cũng đơ ra như con chó đá. Và cậu học trò đó đi thi thì rớt, chắc chắn là như vậy. Và ở đây điều đó vẫn có thể xảy ra trong thực tế, chứ không có phải là chuyện cổ tích thần thoại, là chuyện không thể xảy ra. Nếu các em có số công danh sự nghiệp nhưng không biết tích lũy công đức, không biết hiếu kính mẹ cha, không biết yêu quý những người bạn, không biết ơn cuộc sống này, chúng ta tự đánh mất đi phước đức của mình. Mà mất đi phước đức thì đường công danh sự nghiệp nó cũng mất đi. Lớn lên thầy bói bảo giàu vẫn nghèo. Tại sao vậy? Bởi vì mình đã bị làm hao tổn phúc đức do cái thời tuổi trẻ của mình sống bừa bãi, buông tha, phóng túng, phí phạm. Bố hỏi con, sao tiền học phí con tiêu xài những chuyện bậy bạ như vậy? Tiền học phí con lấy là chưa nào tổ chức sinh nhật, rồi là bao bạn gái đi chơi, phải chưa nào, rồi là game thâu đêm suốt sáng. Sao xin bố tiền học phí mà con lại như vậy? Người con trai đó nghĩa là gọi là không còn cái đạo đức, cái tinh thần hiếu đạo gì hết đối với cha mẹ. Cho nên nghiêm mặt lên trả lời bố: bố ạ, học phí là gì? Phí là xài cho phung phí, đó là học phí. Cho nên bố đừng hỏi chuyện học phí, con đã tiêu hết rồi. Những người con làm cho bố mình đang là người khỏe mạnh bỗng là phải mắc những chứng bệnh như cao máu, mắc những chứng bệnh khó chữa là bởi vì những đứa con. Nhiều người trên đường mà sư ngồi, chú Tấn chở sư về đây, chú Tấn cũng nghe người ta gọi điện thoại cho sư: sư ơi, sư làm ơn con cúng dường sư một cái thẻ điện thoại, sư làm ơn khuyên hai đứa con của con đau khổ quá, nó là đứa con bất trị, nó làm cho con đau khổ quá, con xin cúng dường sư một cái thẻ điện thoại, xin sư cho con của con những lời khuyên. Và những người mẹ đau khổ như thế. Thế thì các bạn về đây nghe Phật Pháp, và chúng ta chuẩn bị vào một mùa thi. Không phải vì thời Pháp này để chúng ta thi đỗ hay là thi rớt, mà cái thời Pháp này để nhắc chúng ta phải có thái độ sống, tích lũy công đức cho chính mình. Có những con người không có đi vào cuộc đời bằng bằng cấp gì hết, nhưng mà vẫn làm vô số sự lợi lạc cho chúng sanh, cho cuộc đời. Có những con người đi vào cuộc đời này đỗ đạt, có công danh, nhưng lại không làm được gì cho cuộc sống. Cái chuyện đó nó vẫn rất là nhiều. Ăn ít chưa chắc đã gầy, ăn nhiều chưa chắc đã béo, quan trọng là có hấp thu được hay không. Đọc sách ít chưa chắc đã dốt, ngày nào cũng cầm sách ra vẻ uyên thâm chưa chắc đã là tài, mà quan trọng là có năng lực để tiếp nhận hay không. Có phải như vậy không các bạn? Nếu như vậy thì là chỉ mấy chục phút đồng hồ các bạn ngồi nghe sư nói chuyện, các bạn tiếp nhận được rất là nhiều vốn quý trong cuộc sống. Rất là nhiều vốn quý. Đức Phật dạy mình đừng trở thành người đi chăn bò cho người ta. Bò rất nhiều nhưng không có con bò nào của mình hết. Chăn bò thuê. Đó là gì? Học mượn, vay mướn, học mướn, khóc mướn, cười mướn, sống giả dối. Không có cái gì là của mình hết. Đức Phật nói những con người đó là đi chăn bò cho người ta, còn mình không có một cái vốn liếng gì. Chúng ta là những người có trí thức, có phúc báo, có nhân duyên, có trí tuệ. Chúng ta không phải là người đi chăn bò thuê cho ai hết. Chúng ta sẽ tự xác lập lấy những tri thức của cuộc đời bằng chính chúng ta. Và sư nói không phải cái sự thành công hay thất bại nó đánh giá qua một kỳ thi. Nếu có những trường hợp con người ta thi rớt, nó cũng còn nhiều cái con đường khác để tiếp tục đường tương lai. Bây giờ là mở rộng cho giới trẻ mà, khuyến khích cho rất nhiều trường đại học để vào. Và chưa chắc là cái niềm ước mơ của mình không thực hiện được, mà cái second dream đó là nó đã là tệ đâu, có khi nó lại là hay. Vì vậy hãy tập thái độ sống lạc quan trong mọi tình huống. Đừng có bao giờ mà tuổi trẻ tự tử vì cái vấn đề là không được như ý nguyện. Áp lực của gia đình cũng là sai trái, và thi rớt rồi tự tử tự sát là sai trái. Sư nói với các vị một điều rất quan trọng: cái thái độ lạc quan liên quan chặt chẽ đến vận mệnh của con người. Chính vì vậy mà sư nói các vị, các bạn phải cười lên và vỗ tay lớn lên. Vì thái độ lạc quan và nụ cười của mình là liên quan đến vận mệnh của mình. Con người hạnh phúc mới cười. Mà bây giờ mình cứ mặt mày cứ nhăn nhúm như vậy, tự mình khẳng định là đời mình không có gì vui. Sư là không có như vậy đâu nha. Cho những lúc vừa rồi sư đi qua Đài Loan. Sư qua Đài Loan, sư đâu có ngờ rằng là các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan đã từng nghe pháp của sư, nghe phong phanh trên Facebook nói gì đó, rồi các bạn nói nghe sư Hương Nhũ qua rồi mới nói cái sư trụ trì, sư Việt Nam mời sư Hương Nhũ về giảng pháp. Buổi tối hôm đó là đoàn các sư đến thăm Đài Loan, và ngày mai nó lên máy bay về Việt Nam, thì sư lại đi đến hai đạo tràng để giảng pháp cho các cô dâu Việt Nam lấy chồng Đài Loan, hoàn toàn tình cờ, không có sắp xếp trước. Và khi mà sư đi đến đó chưa ăn một cái gì hết, mà chẳng lẽ mình mới đến mình bảo tôi chưa ăn gì, bây giờ bày ra ăn rồi có hết giờ sao, tại vì giảng ở đây rồi lại đi đến một cái chỗ khác, hai nơi đang đợi mình. Cho nên uống một ly nước rồi lên ngồi giảng luôn. Mà khi giảng xong, các cô dâu Đài Loan nói: sư ơi sư, bây giờ con phải bắt chiếc sư là con cứ phải cười. Đúng rồi, mình tự nguyện đi sang Đài Loan, mình tự nguyện lấy chồng Đài Loan, bây giờ lại muốn tự tử vì Đài Loan là sao? Bởi vì nghe chữ Đài Loan, hay là nghe Taiwan, nghe Korea, nghe nó hấp dẫn quá. Nhưng mà thực tế là do phúc đức của chúng ta, chứ không phải đi nước ngoài, nước trong kết quyết định cuộc đời mình. Cuộc đời mình hạnh phúc hay khổ đau là do chính mình, chứ không phải mình qua Mỹ, qua Đài Loan, qua Hàn Quốc. Các vị nghe rõ chưa? Các cô dâu Đài Loan có một vị đến quỳ dưới chân sư khóc: sư ơi, con mà không nghe pháp của sư, con đã chết từ năm ngoái rồi. Sao thế? Con nghĩa là mọi ước mơ của con sập đổ hết, thấy chưa nào? Nghĩa là những cái mối lương duyên là đều là mai mối hết, qua gọi là mối lái gì đó, đó, văn phòng giới thiệu gì đó. Cho nên là người ta giới thiệu thì lúc nào người ta cũng sẽ nói những điều rất tuyệt vời. Nhưng mà khi mà qua đến nơi rồi đó, thì cái người chồng mà các cô dâu Việt Nam chúng ta gặp có khi 65-70 tuổi, có khi là ngồi trên xe lăn, thấy chưa nào? Rồi có khi là tật nguyền, rất là tội nghiệp. Cuộc sống nó cứ như thế mà nước mắt. Nhưng mà sư nói tất cả là nhân quả hết. Cho nên cái người trí tuệ nhất là cứ gieo tạo công đức cho mình. Các bạn bây giờ là bạn trẻ đang sống với bố mẹ, sống tốt với bố mẹ, sống tốt với chính mình, từng phung phí đời sống của chính mình. Game rồi nghe nhạc suốt đêm, chat suốt đêm, điện thoại suốt đêm là tự phung phí sức khỏe của chính mình, trí tuệ của chính mình, tất cả đều đánh mất theo năm tháng. Mà cái vô thường có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên một điều sư nhắc các bạn đó là phải luôn lạc quan. Ví dụ thấy trời nắng, ôi hôm nay trời đẹp quá, thật là may. Thấy trời mưa, ôi tuyệt vời quá, chư thiên đã rửa sạch đường xá cho chúng ta mát mẻ để nghe pháp. Thấy trời đẹp, làm ngay một bài thơ để ca ngợi thiên nhiên chào đón mình. Lúc nào mình cũng lạc quan. Nếu mình thi đậu, đúng rồi, mình học hành đàng hoàng thì nay mình thi đậu. Nếu rớt, đây, cuộc đời mình không nếm mùi thi rớt, đâu phải là học trò, cũng là bình thường thôi. Tức là chúng ta sẽ lạc quan trong mọi tình huống để gì? Để chuẩn bị cho chúng ta một con đường mới tiếp tục đi lên. Sư có một người bạn luôn luôn gặp may. Hỏi sao bạn lúc nào cũng gặp may vậy? Nói trời ơi, Hương Nhũ còn không biết nữa. Mình lúc nào mình cũng vui vẻ hết. Và ngày nào mình cũng thấy mình may mắn hết. Đó. Cho nên không hề mê tín nha. Ngày nào mình cũng vui vẻ. Và mọi chuyện đến với mình đều thấy là may. Ví dụ lên chùa, bị làm cái gì đó bị thầy mắng: may quá hôm nay thầy phóng quang cho, trí tuệ khai mở ra. À, cũng mỉm cười. Về nhà bị bố mắng: may quá bố vẫn còn khỏe mạnh để mà dạy dỗ mình. Chứ bạn mình bố mất rồi, lấy đâu mà bố dạy dỗ. À, hôm nay mẹ cằn nhằn, con đi đâu không về giúp mẹ việc này việc khác. Mình nói may quá, mình cũng còn có mẹ ở đây để nhắc nhở, dạy khuyên mình. Chứ còn nếu các vị mai mốt lớn hơn một chút á, các vị sẽ thấy chung quanh chúng ta cuộc sống biết bao nhiêu người mất hẳn, mất cha, mất mẹ, khổ đau. Và có những cái buổi sư giảng pháp cho các em bị HIV, nó sống mà không biết ngày mai nó còn sống không. Đời sống vô thường như vậy mà chúng ta đang có cuộc sống này, hạnh phúc này, cha mẹ, tri thức, chúng ta không biết trân quý mà cứ để cho nó buông trôi theo dòng đời. Sư nhớ một bức thư Jack Ma mà ông gửi cho con trai, một cái lá thơ mà hàng triệu người phải cảm động. Ông nói với con trai của ông như sau: con ơi, đời người phúc họa vô thường, chẳng ai có thể biết bản thân của mình sống được bao lâu, cho nên có những việc ta phải nói với con càng sớm càng tốt. Tức là ai cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống tới 100 tuổi, hoặc cha sẽ chết, hoặc con cũng có thể chết sớm. Đức Phật dạy vô thường, bản chất của cuộc sống. Các bạn nghe Pháp thì phải tin bản chất cuộc sống này là vô thường. Có phải như vậy không các bạn? Cho nên cái gì làm được hôm nay hãy làm, đừng hẹn. Tại vì mình cũng không biết ngày mai mình có làm được không, mình còn sống để làm không. Ngay cái hôm mà sư ra giảng cho khóa tu mùa hè chùa Cứng Linh ở Hải Dương á, thì sư ra hôm sau, thì mới hôm trước đó là ở Hà Nội có vài người chết vì nóng. Nóng mà chết, có ai ngờ không? Cái vô thường nó đến bất cứ lý do gì. Đó, thì đời người phúc họa vô thường. Ông Jack Ma, ông nói cái gì cần nói ta phải nói với con. Không biết ta sẽ chết trước con hay con chết trước ta. Ta là cha của con, nếu ta không nói với con, ai sẽ nói với con bây giờ? Và những ghi chép là những kinh nghiệm mà ta đã trải qua, có thất bại, có đau khổ ta mới có được. Cho nên con sẽ không mất thời gian đi đường vòng như cha, cho nên con hãy lắng nghe. Mà sư thấy ông Jack Ma, ông nói những điều rất là cụ thể và có lý, cho nên các bạn có muốn nghe không ạ? Con ơi, làm người sống trên đời phải nhớ cho thật kỹ. Thứ nhất, những người không tốt với con đừng để ý quá nhiều đến họ. Bởi vì trong cuộc đời mình, ai phải là có nghĩa vụ tốt với con đây? Trên đời này, người tốt yêu thương mình nhất đó là cha với mẹ. Bây giờ mình đến với Phật Pháp, mình còn biết có chư Phật, có chư Bồ Tát, có chư Thánh Hiền Tăng thương mình như con đỏ. Trên trong cuộc sống này không bao giờ mình thấy cô đơn. Mình chỉ quay lại niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và thấy lòng ấm áp. Trên trời dưới đất không ai bằng Phật, trên trời dưới đất không ai tâm từ bằng Phật. Mình chỉ quay lại tâm mình niệm Phật và nghe lòng mình ấm áp rồi. Có phải như vậy không các bạn? Bố khuyên con đừng để ý đến những người không tốt với mình. Bởi vì trong cuộc sống này ai có nghĩa vụ phải tốt với mình, trừ ra cha với mẹ. Không ai có nghĩa vụ đó hết á. Vì vậy, ai mà đối xử tốt với con phải trân trọng, phải cảm ơn. Chắc chắn là như thế. Tại ta đâu có nghĩa vụ gì phải tốt với mình. Còn có những người mà tự nhiên tốt với mình. Nếu không phải tình bạn chân thật, không phải tình yêu chân thật, thì các bạn phải xem lại. Chúng ta có thể bị trả những giá rất đắt trong cuộc đời. Các vị đừng nhìn những cái món quà chói lọi, rồi có thể là hy sinh cả tấm thân mình đấy. Đời này không có gì miễn phí đâu. Cho nên cái khóa tu nào cũng vậy hết. Và cứ nói đến những từ tri ân cha mẹ là các bạn khóc vì ân hận. Chúng ta bây giờ mình còn rất là nhiều việc phải làm, thì cái việc đối với cha mẹ đó là nghĩa vụ, là bổn phận, đó là công đức của chính mình. Sư nhắc các bạn như thế. Thứ hai, không ai là không thể thay thế, không có thứ gì là bắt buộc phải có trong tay. Hãy thấu hiểu điều này, sau này dù con có mất đi tất cả những thứ con yêu thích nhất trên thế gian, con cũng sẽ thấy rằng cái sự mất mát đó không có gì to tát đâu. Khi mình đã có trí tuệ rồi đó, thì mọi thứ không có gì là to tát. Đó là điều thứ hai. Nhưng mà các bạn trẻ, chuyện gì cũng rất là ghê gớm, rất là quan trọng. Và người cha đã khuyên con không có gì quan trọng. Tại sao bây giờ các bạn không phải thi rớt mà tự tử, mà các bạn trên cầu nhảy xuống sông chết vì những tình yêu đôi lứa vớ vẩn. Gì mà to tát như thế? Không có đến nỗi như vậy. Không có gì phải hy sinh mạng sống vì những cái điều vô lý. Nhất là tình yêu nó cũng chỉ là cảm giác mà thôi. Nó là feeling, nó sẽ thay đổi. Không có gì mà bền chắc đến mức độ chúng ta phải hy sinh mạng sống của mình trong cái vấn đề tự tử đâu. Vấn đề tình yêu mà phải tự tử là vấn đề sai trái. Các bạn nghe rõ chưa ạ? Điều thứ ba là sinh mệnh rất ngắn ngủi. Hôm nay có thể con vẫn đang lãng phí sinh mệnh, nhưng ngày mai những thứ trân quý đó xa rời. Xa rời con, ví dụ đời này ai biết được một cơn bệnh hiểm nghèo nó đến bất cứ ai. Bởi vậy cho nên đó, các sư ngày nào còn thuyết kinh giảng pháp được là hết lòng. Ai biết được ngày mai không nói được, ai biết được ngày mai lâm vào một căn bệnh gì đó và vô thường đến, mình chết rồi, công đức chưa kịp làm, Phật cho mình đi bố thí pháp mà suốt ngày mình bảo mình mệt, mình ốm, mình này mình kia, thế là vô thường đến, mình chết rồi, có muốn làm cũng không còn kịp nữa. Cho nên các bạn có thể làm điều gì đối với gia đình, với cha mẹ, với cuộc sống và với tri thức của chính mình, các bạn hãy làm, đừng hẹn ngày mai, bởi vì ai cũng thế thôi, cơn gió vô thường là chuyện tất yếu. Sư nói cái này không phải trù ẻo ai hết, mà đó là quy luật của cuộc đời. Đồng ý không ạ? Nếu có bị thất bại trong tình yêu, đừng lo lắng gì cả. Hãy nhẫn nại chờ đợi để trái tim dần dần lắng xuống. Thời gian là một vị lương y chữa trị mọi vết thương lòng. Đừng vấn vương, đừng ca ngợi cái đẹp của ái tình, mà cũng đừng quá đau khổ khi thất tình. Mọi thứ bình thường thôi. Đồng ý chưa? Bình thường. Thi đậu cũng không quá vui, mà thi rớt cũng chẳng quá buồn. Tất cả là thái độ sống của mình thôi. Những người mù bây giờ biết nói bình thường thôi. Mà mình sinh viên thì không dám nói hai chữ bình thường, nó quá dở. Cái gì cũng to tát, cái gì cũng nghiêm trọng, làm cho cha mẹ phải lo lắng, là mất đi công đức của chính mình. Có đồng ý như vậy không ạ? Đây, điều này rất quan trọng. Mặc dù nhiều người không được học hành đến nơi đến chốn, song vẫn thành công. Nhưng điều đó không có nghĩa là con không cần dụng công học hành mà cũng có thể thành công con nhé. Thấy nhiều người đâu có học hành gì đâu cũng thành công, giàu có. Nhưng mà người cha khuyên con rằng con đừng thấy như vậy mà không cố gắng học hành. Những kiến thức con có hôm nay chính là những vũ khí, những năng lực con cần để lập nghiệp. Con người có thể tay trắng lập nghiệp, nhưng không bao giờ không có vũ khí trong tay mà lập nghiệp. Người ta không có tiền, người ta có thể lập nghiệp, nhưng phải có tài năng mới lập nghiệp được. Chứ không phải một kẻ lười biếng, ngu si, dốt nát để mà gọi chữ lập nghiệp, đó là chuyện hão huyền. Cho nên chuyện của chúng ta vẫn là phải học hành cho đến nơi, đến chốn. Các vị nghe rõ chưa ạ? Và một cái điều này sư thấy rất hay, đó là ông Jack Ma nói như sau: cha đã mua xổ số suốt 26 năm nhưng đến giải ba cũng chưa bao giờ trúng. Điều này chứng minh một điều rằng con người muốn thành công nhất định phải cần đến sự nỗ lực hết mình. Ông là bây giờ giàu nhất thế giới mà ông chưa từng giàu vì trúng số. Cho nên trên đời này không có gì là miễn phí, phải làm việc bằng trí tuệ, năng lực, công sức của chính mình. Cái điều này rất hay. Tuy nhiên sư nói các bạn, có một cái bạn trai sinh viên thích mua vé số cho vui thôi, tại vì nhà bạn khá giả lắm, trong túi ngày nào cũng có rủng rỉnh 100 ngàn. Mà sư nói hồi xưa sư đi học không có một đồng, không có biết tiền, không có biết xài tiền luôn, đó không biết gì hết. Hóa ra lại hạnh phúc vô cùng. Người mà biết xài tiền nhiều đau khổ lắm, bởi vì không phải lúc nào cũng có tiền. Mà có những bạn lúc nào trong túi cũng rủng rỉnh có tiền, cho nên bỏ ra chừng 20 ngàn mua vé số là một điều giải trí. Đâu có gì là khó đâu, 20 ngàn mua vài tờ vé số, không trúng thì thôi, ngày nào cũng phải mua, tìm số dò vui vui. Bỗng nhiên cái lần đó trúng ngay một cái giải khuyến khích thấp thấp thôi, nhưng mà tự nhiên cũng là trúng số. Thì anh ta quá vui mừng. Hồi nào giờ mua cho vui, bây giờ trúng mà trúng một cái giải thấp. Nhưng mà anh ta nói rằng như vậy là cái chuyện trúng số có thể xảy ra. Bắt đầu lúc trước chỉ mua 20 ngàn, giờ anh ta mua 80 ngàn. Còn 20 ngàn là sáng gói xôi, chiều gói cái bánh mì thôi, chứ còn lúc trước để tiền để sử dụng nhiều việc khác, bây giờ là chỉ để mua vé số. Và cứ 80 ngàn rồi 90 ngàn rồi mua hết 100 ngàn luôn. Và sau đó đến khi anh ta lớn đi làm rồi, cái thói quen mua vé số không bao giờ bỏ. Và cuối cùng là sao? Thần tài chẳng bao giờ mỉm cười với anh ta một lần thứ hai. Và cuối cùng anh ta trắng tay sạc nghiệp vì cái chuyện mua vé số này. Cho nên nhà tỷ phú khuyên con, không có gì trên đời này là miễn phí. Mình nói vậy không biết công ty sổ số kiện mình không nhỉ? Công ty bán vé số kiện mình không? Nhưng mà tất cả chúng ta không bao giờ chờ đợi tương lai bằng sự may rủi, tất cả bằng việc làm, công sức, trí tuệ của chính mình. Và ta không yêu cầu con phụng dưỡng nuôi ta trong nửa đời còn lại. Và đồng nghĩa với việc đó, ta cũng không nuôi con nửa đời còn lại. Ông quyết định là như thế. Ông không yêu cầu con ông nuôi ông nửa đời còn lại. Và ông con ông phải tự nuôi bản thân mình. Chứ còn chúng ta ý lại đó. Thi đậu như là học đi làm, nhiều khi có chồng có vợ là vẫn về đeo bám mẹ như đĩa luôn. Thấy chưa nào? À, cái đó là không phải là người trưởng thành và không biết trách nhiệm của mình. Và con phải yêu cầu bản thân mình giữ chữ tín, nhưng đừng yêu cầu người khác giữ chữ tín. Mình chỉ biết mình phải giữ chữ tín với người khác thôi. Nghĩa là ông dạy con phải nghiêm khắc với chính bản thân mình và đừng quá khắt khe với những người chung quanh. Ông dạy con mình bao dung và độ lượng. Có thể yêu cầu bản thân phải tốt với người khác, nhưng đừng kỳ vọng người khác tốt với mình. Những điều này là ông dạy cho tính cách của Bậc Thánh rồi. Nhưng mà mình làm được mình hạnh phúc lắm. À, các vị có đồng ý như vậy không? Rất hạnh phúc. Con đối xử với người khác thế nào không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với con như vậy đâu. Nếu con không nhìn thấu vào điều này, con sẽ phiền não. Tức là mình tốt và mình mong người ta tốt lại. Thì bây giờ đừng có mong, mình cứ tốt đi, vì cái tốt đó là công đức. Thì cái phước nó sẽ đến với ta vào một cái lúc mà không có kỳ hạn, không có biết là giờ nào. Không phải là bây giờ nấu cơm là 10 phút nữa cơm ăn, mà khi chúng ta gieo công đức thì cái quả phước đó nó sẽ đến với chúng ta những cái lúc chúng ta không bao giờ ngờ. Cho nên đừng có đòi sống theo cái thái độ bắn ít đi, bắn quy lại, mà cứ sống tốt với mọi người, với cuộc đời. Được không các em? Và điều cuối cùng là chúng ta gặp nhau, đó là nhân duyên. Hôm nay sư gặp các em là nhân duyên. Và sư rất là cảm ơn Hoa và các bạn trong cái ban gọi là môi trường xanh đất đã mời sư đến đây. Thì các sư gặp các sư gặp chị Hoa, chú Tuấn và các chị em trong cùng nhóm bạn, cũng như cái nhóm môi trường xanh đó, là sư cảm động. Bởi vì các vị đang làm những cái việc đâu phải cho mình, đó là cho tất cả mọi người. Nhưng mà làm một cách say sưa, làm một cách hạnh phúc, bởi vì các bạn đã tin sâu vào nhân quả. Hãy làm tốt những gì có thể làm hôm nay, bởi vì ngày mai muốn làm biết đâu không thể làm được. Cho nên những người đang ở chung quanh chúng ta đây, chúng ta hãy học những tấm gương của họ. Rất đơn giản thôi, nhưng nếu chúng ta làm được, chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay trong hôm nay và cả ngày mai. Cho nên hôm nay duyên phận chúng ta, nhân duyên chúng ta được gặp nhau, hãy trân quý. Sư gặp các bạn sư trân quý lắm. Cho nên sư nói bằng trái tim mình, sư mong các vị đón nhận nó và hãy thực hành nó bằng trái tim mình. Chắc chắn chúng ta sẽ có duyên để gặp lại nhau. Và không phải gặp trong nước mắt, trong sự buồn thảm, mà gặp nhau trong niềm lạc quan, tin yêu với cuộc sống. Trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy, niềm tin là mẹ sanh ra các công đức trong cuộc đời. Sư tin rằng sư và các em, tất cả chúng ta đều có chánh tín, và niềm tin đó sẽ cho chúng ta hạnh phúc, an lạc trong suối nguồn tươi trẻ hôm nay. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.